Cho đến lúc mà mình thiền quên hết không còn thể xác này thì mình thấy mình đi rõ ràng, đi tới những cái ngôi nhà rất đẹp, kiến trúc rất văn minh. Về giờ nhờ giờ mình thấy cái nhà mình xấu lắm. Cho nên ở Việt Nam có những cái cũng như là ở Tây Ninh có tòa thánh Tây Ninh kiến trúc bên trên em xuống, không ai kiến trúc ở đây. Cầu cơ mà cắt, chứ không phải rằng ông architect vẽ mà không có kiến trúc sư ạ. Đó là một cái kỳ quan tương lai Thái Bình nhiều người phải đi coi. Trước tất cả những người du lịch đều đi đến đó thăm.
Con xoay hồn thì cũng đã làm lâu rồi mà đau suốt một bên lỗ tai, đau nhức buốt vậy đó, đến nỗi con xoay hồn không được nữa.
Cái đó là bị nhiệt ở trong cái gan, không có gì hết. Uống thứ gì mát rồi nó đi tiểu rồi nó hết, không có gì quan trọng, không thành cái gì tai hại đâu. Uống thuốc mát á, như ở đây nó có Bắc Chỉ Thảo rồi nó bán, cái nấu nước uống uống nó đi tiểu ra hết. Bị nóng trong gan, ăn đồ chiên rồi nó mới bị vậy.
Thì ông Tám không biết đó chắc là một cái hiện tượng nào bị ảnh hưởng.
Không phải, bị nóng tính thôi, bị gan. Máu nóng là nó làm cái gan đó. Cho nên cái kết quả phải bây giờ phải sửa cái nóng tính mà để trị cái gan. Mà phải uống thuốc mát luôn luôn, uống cái Bắc Chỉ Thảo. Đi làm việc gặp nguyên trượt, nóng không mà nó rước vô trong mình nè. Rồi về phải làm pháp luân giải nó ra. Mà bây giờ mình nóng thì ai theo nó thì nó làm nó tấn công, chứ có gì đâu, sanh ra cái bệnh. Cái bệnh không có đáng kể, cái này đâu phải bệnh xuất đỉnh mà, không quan trọng.
Nên khi nhận định chúng ta phải học và cần học thì con người không có đau khổ. Vui, rất vinh hạnh được làm chủ của một cái thể xác quyền vi của trời đất đã cấu trúc cho chúng ta hưởng. Sống trong khổ và hòa tan trong khổ, không bao giờ có khổ nữa. Chúng ta sống trong cái cơ thể này không phải thông tho đâu. Nhưng mà ý chí của chúng ta là đi tìm sự thanh nhẹ. Cho nên chúng ta là nguyên lai bổn tánh từ thanh nhẹ giáng sanh xuống thế gian. Cho nên ai nói là lên thiên đàng chịu không? Ai cũng chịu hết á. Vì chúng ta vốn ở đó. Thì bây giờ quý vị là người Pháp, bây giờ đem quý vị qua giam ở Việt Nam 30 năm, rồi nói tới Pháp quý vị thế nào? Muốn về Pháp chứ? Ai nói tới thiên đàng, nói tới Thượng Đế, nói tới ngưỡng cội, chúng ta sẽ khao khát muốn đi. Đi bằng cách nào? Thì nó phải tìm một cách xác đáng, đường lối rõ rệt, mở khối óc, mở những tạng mới đi trở về. Có một đường lối rõ rệt để làm chủ ngũ hành trong bản thể mình. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi chỉ có thực hành mà để đạt tới một triết lý xây dựng sự sống trong lễ sống. Cho nên chỉ có thực hành thôi, không có cái lý thuyết ru ngủ, không buộc người ta tin và không cho cơ hội người ta tiến. Chỉ rõ là mọi người tự chủ và tự hành. Con người sống mà không có cái triết lý sống động để hòa cảm với vạn linh, người đó là người đau khổ và bơ vơ. Nên nói rốt cuộc cũng phải hành để đi tới mà thôi.
Cái khổ hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc nó cấu trúc trong nội tâm chúng ta và làm cho chúng ta trở nên phiền muộn, sai quay. Quên mình, không chịu trở về với căn bản thanh nhẹ như lúc sơ sinh. Vốn là không nhưng mà không nhìn nhận cái không và sợ trở về không. Sợ mất của, sợ hết tiền. Thì đâu còn chân lý trong nội thức các bạn nữa. Tất cả từ cái không đến có, các bạn thấy không? Căn nhà các bạn đang ở, nhà hội các bạn đang ngồi đây trước kia là một đám đất quang mà thôi, một rừng mà thôi. Ngày nay sự thông minh của loài người cấu trúc thành tựu, thì chúng ta tiếp tục xây dựng sự thông minh của chúng ta để tiến tới hòa bên trên, thành tựu sự vĩnh cửu để hướng độ những sự sai lầm chích đậm tại thế.
Ai cũng là thầy mình thì mình không có gì biệt. Mình nói mình làm thầy người ta là mình dĩ biến rồi. Ai tới thì cũng vui hết. Mà ai tới nhà ông Tám còn thấy cũng vui hết. Thì ào ào là cũng vui hết. Có gì đâu. Không giận ai. Ai cũng thầy. Bỏ tiền ăn cơm đống gạo này cái nọ nói chuyện mình nghe sướng quá. Không muốn gì nữa. Đâu cho mà. Nó trẹo, trẹo cảnh ổng, mình cũng nghe cái lối trẹo của nó, mấy đồ vật đó. Coi cũng chưa, người ta coi đồ vật đã biết sao. Người ta kêu một trẹo cảnh ổng, mà cũng có cái hay của trẹo cảnh ổng. Mấy người đánh bắt đó, khùng đó. Không chơi là khùng đó nhé. Hai thằng quýnh chết bỏ, cho người ta vỗ tay chơi đi mà cùng không. Một triệu thằng có hai thằng cùng thì nó cũng bù lại cái giá khủng, cái hùng nó có giá trị trăm một lần mà nó quấn nhau là một triệu thằng ngu mà đi coi mà hai thằng không mà đâu có ai hiểu cái chuyện gì. Một triệu thằng ngu có hai thằng cùng, một còn đánh cá còn ấy đồ đúng chiến ăn thua được vui. Cho nên tôi coi đến mắt không à, ai làm gì làm. Thế ông niệm tu sao ông ác quá rồi, ông coi đến mắt gì đâu giật không à, cho nên coi vậy đó. Bây giờ tôi học khùng mà, phải không? Bây giờ triệu thằng khùng có ai ngu. Bây giờ tôi học khùng tôi phải coi ai ngu chứ. Không có ai ngu làm thầy làm sao tôi biết cái giá trị của thằng khùng. Phải không? Cho nên ở Việt Nam mấy bạn ấy, tại sao người ta vô đến dạy kinh, dạy đồ, chứ học đồ này kia, bạn bạc kinh đâu. Mà ông vô cứ dẫn TV, cứ coi đồ giặt không á. À, tôi nói như là tôi ở đạo này là đạo khác. Đạo này đạo xuất khổ. Mà không coi mấy thằng đồ giặt, không coi mấy thằng ác ôn ra mình gặp ma mình sợ. Thật vậy vậy. Cha nó giặt như vậy. Tôi nhắm mắt không dám coi. Tôi nói chị nhắm mắt rồi bắt gì mở mắt. Ngồi đây có gì nó quánh tôi quánh cho. Khép coi khép cho quen hết sợ ma. Sợ ma là tại yếu á. Mà coi mấy đôi giật khép đâu có sợ ma nữa. Quánh rầm rầm ma quỷ một sơ thôi. Quánh rầm rầm. Rồi cái tôi mới cách nghĩa là học cái đạo này là đạo khổ. Thấy không? À. Là cái à. Phải học mấy cái ông sư khùng này đó. Hai ông quánh nhau là hai ông khùng gì. Bây giờ một triệu thằng ngu đi coi hai ông khùng. Mình ngu mình đi học thầy khùng. Phải không? Cho nên thế gian đạo phải đạo khùng. Thấy không? Ai không nhận đạo khùng. Nhưng mà mấy người đâu có biết. Coi thế mấy bà hết sợ mà. Hay thiệt là hồi trước sợ mà. Đi đâu cũng uống bùa bây giờ. Tắm bắt coi vấn bắt. Tối nào coi đôi giật bây giờ tôi thích coi lắm. Tôi cũng sợ Lý Tiểu Long nữa. Lý Tiểu Long vấn cũng sợ. Sao hả? Thì đó là vậy cái gì vậy? Cái định. Tâm định. Quánh ào ào mà tâm không thấy cái gì hết, là đó là cái định đó. À, hỏi chị coi mấy tháng bốc này nó sao? Tâm định, bây giờ tôi gây lộn chị hết sợ rồi chưa? Tại sao trước ông Tam gây lộn sợ ha? Bây giờ ông Tam nói nặng không sợ nữa.
Định đó.
Phải mở không?
Định vô tự mà không biết coi.
Tại sao mấy bà đưa nhau đi coi bốc? Tình như thế. Hết sợ ma.
Nghĩ hai thằng kia quýnh đùng đùng mà không sợ ma ăn chung gì. Rồi giờ không ăn chung gì ngồi thiên. Chắc cũng phải coi thiệt là động. Để lúc đó nó mới
tìm. Nở chứ sao. Nó tìm cái tỉnh. Nó tìm cái khả năng của nó chứ.
Cái ly phục vụ tất cả mọi người. Mà con mới có phục vụ cho thầy kêu làm chút con giận. Mà làm cho con nữa mà con còn giận nữa. Rồi thầy làm sao thầy giúp con. Tự nhiên nó mắc cỡ. Mà dạy một cách rất thông minh và cỡ mở.
đụng đâu mà ở đó, đụng đâu mà ở đó. Bây giờ con trở về cái khoa học quyền bí của nội tâm của con sẽ cứu được nhiều người. Thật sự nhiều người trong quả địa cầu này được cứu. Cái nghề ngành giáo nó quý lắm. Mình nhìn nó là mình. Thế nó cũng mắt mũi tai miệng cũng như mình. Mà căn nhà này của mình tất cả đều là mình, tâm mình định được. Mà bây giờ mình làm sao truyền cho nó hiểu nó là mình và nó là tất cả. Thì nó là một ông giáo sư tình tấn ở tương lai mà không cần học nhiều chữ, làm được nhiều việc tốt. Học lên chi để khai cái trí, nhưng mà mình khai cái trí nó rồi. Rồi chỉ rõ cái đi trí dụng cho nó hiểu. Thương yêu đó. Thấy không? Không có thương yêu thì không có bao giờ có trí hết. Mà ghét nhau là không có nghĩ nhau rồi làm sao có trí. Tha thứ và thương yêu nó mới có cái trí. Mà có cái trí rồi nó mới khai đường, nó làm cái việc đó, nó dũng, nó đi tới. À, cho nên người học trò mà biết được bi trí dũng là người trò đó không có lười biếng được. Nó sử dụng cách mau lẹ và rất thông minh. Cái pháp này nó hay vậy đó. Bất cứ ngành nghề nào. Rồi ngay trong trường con có thể dạy người ta soi hồn pháp luân thiền định. Tự nhiên nó mở trí đó. Nó sẽ đi tới. Thấy không? Còn cái tâm nó lương lẹo á, thì mình cách nghĩa về điển nó sẽ bớt. Điển là đời đời bất diệt, không có dao nào cắt đứt. Cho nên ý chí nó là vô cùng. Tại sao các con bị sai lạc như vậy? Con đường sai lạc đó trước kia thầy cũng bị sai lạc. Phải nói, lấy ví mình nói cho nó nghe. Chứ không phải thầy giỏi hơn con. Và trong tình người, và trong xác người, và trong hoàn cảnh của người thì như nhau. Ông trời xuống thế gian cũng như người phàm. Phải học tất cả trật tự của người phàm. Mà trật tự của người phàm là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Mà nhân, lễ, nghĩa, trí, tín không tròn, mất cái luật. Mất cái luật là đâm ra nghĩa là bị sa ngã. Mình vô lễ người ta mới đánh mình. Mình không có trí ngu mới bị người ta gạt. Mình không có tín thì không có ai chơi. Thấy chưa? Đó, cho nên mình phải học điều đặn mấy cái đó. Mới là dìu dắt được nhân sinh. Thì con nít ta học rất mau. Mà mình biết cách nghĩa trực tiếp như vậy. Nó càng ngày càng thông minh. Một ngày mình chỉ rót một chút trong tay nó. Rồi mai mình hỏi lại. Hỏi nó cái trí là cái gì? Cái dũng là cái gì? Lần lần mình lập cái thế cho nó tự hiểu. Thì thế là con đâu có cần phải đi tới giảng thiền đường. Mà trong trường con cũng là thiền đường của con. À, mở trí mà vui. Con đâu có cần phải nói văn hoa, nói sự thật. Mộc mạc dễ mà nó học. Nó học được. Mà đi tới mới gặp mấy ông thầy mà văn hoa nó không có họ thích. Mà người mộc mạc và thực tế. Và thấy rõ là nhìn nhận cái lỗi của mình. Mình mới sửa được. Thì trong cái trường đó con nít nó học càng ngày càng giỏi và càng hòa được với mọi giới ở bên ngoài. Thì cha mẹ nó quý. Đó.
Tại sao phải kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật? Là để chúng ta vun bồi cái ý chí của chúng ta cho nó quen, quy tụ về một mối và hòa đồng với cả cả không vũ trụ. Cho nên chúng ta sẽ đạt tới cái tịnh nhờ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà Nam Mô Di Đà Phật là cái nguyên điển khai thông vạn linh trong cơ tạng của chính mình và hòa đồng với vạn linh cả cả không vũ trụ. Cho nên chúng ta từ mọi trạng thái mà có, bây giờ chúng ta phải trở về với mọi trạng thái mới kêu bằng định. Chứ không phải ngồi một đống gì mà định đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu cái chấn động lực hòa đồng với vô cùng mới là định. Mà chấn động lực của chúng ta cứ xề sụp, mà nhờ ơn trên hộ độ hoài, thì càng ngày càng tu càng kẹt ở lại không, chứ không có đi lên được. Phật đã đem cái thể xác của con người và điều luyện cho chúng ta thấy, thì chúng ta phải đem cái thể xác chúng ta điều luyện và khai thông, thì chúng ta mới trình diện được với những chư Phật chư thiên. Chúa cũng vậy, đem thể xác của Ngài thực hiện để chúng sanh thấy rõ tình thương và đạo đức là vô cùng, để xóa bỏ mọi hận thù. Vì sao chúng ta hận thù? Vì sự tâm tối bất minh. Tưởng mình đã qua được giai đoạn này là được, nhưng không đâu. Thể xác chúng ta không có sự trường sanh tại thế. Như Phật và Chúa cũng cho chúng ta thấy rằng thể xác không có sự trường sanh, Nhưng mà phần hồn của con người mới có sự trường sanh bất diệt. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự và để tiến hóa lên trên thanh giới. Khi chúng ta nhập xác thì đem luồng điển thanh thai nhập vô trong cái bản thể con người. Và ở trong thai noãn bụng mẹ và bị giam hãm 9 tháng 10 ngày. Học ở trong sự tâm tối, chấp nhận trong cái chỗ eo hẹp đó, dán ra trầm gian thì cũng bất đồng ý kiến trong cái thể xác eo hẹp này chúng ta đã khóc là. Rồi bây giờ chúng ta thức giác thấy rõ rằng thể xác này sẽ bỏ ra đi. Cho nên chúng ta có cái pháp này để học, lập lại trật tự và chúng ta có thể giao cảm với hư không đại định, trở về cái giới thanh tịnh, nguyên bổn sáng suốt sẵn có của chúng ta. Thì chúng ta phải lập lại trật tự để tìm tàng nơi ta. Cho nên tôi tìm tôi là chánh pháp, mà tôi còn đi tìm đạo khác đó, không phải chánh pháp. Bởi vì Đức Phật đã tìm Ngài trong động mà đạt tới cái tịnh, Ngài mới thành công. Vì vậy, thực hiện từ bi trong sự chấm dứt vì Ngài đã được thanh tịnh, cứu độ chúng sanh. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta mang cái thể xác này là trong động và chúng ta thực hiện trật tự rồi chúng ta lập lại thanh tịnh thì chúng ta mới cứu độ chúng sanh cho cơ bản của chúng ta. Đương hành với chúng ta tại thế và nhờ đang chờ sự sáng suốt của chúng ta cứu rỗi. Mà nếu chúng ta không tập trung sự sáng suốt trong thiền giác thì làm sao chúng ta cứu rỗi được những sanh linh mà chúng ta đã rước chúng nó hàng ngày vào nội tâm nội tạng. Ví dụ con thú các bạn đang ăn, cọng rau các bạn đang ăn, đều là sanh linh cũng mong muốn tiến hóa mà chuyển vô cái tiểu thiên địa con người, và do Thượng Đế đã sắp đặt qua con người đã được lưu luyện tinh vi hơn, mà con người còn đâm đầu đi xuống thì cái sự bê trễ đó vạn linh sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta thức giác để cứu tất cả, vun bồi sự sáng suốt là đó chủ nhân ông nên đương nhiên phải học phải tiến và cứu độ tất cả chúng sanh vạn linh trong thể xác chúng ta như hậu mà ảnh hưởng như vật. Cho nên cái pháp vô vi của chúng ta tu luyện đây không phải là tu luyện để sáng suốt đề đầu người khác, không có gì đó. Tôi đã lập lại trật tự cho tôi và tôi thấy cả càn khôn vũ trụ và tôi thấy tôi cần thực hiện tình thương và đạo đức thương yêu tôi xây dựng vạn linh trong cơ tạng của tôi vì tôi từ trạng thái mà có. Thì tôi phải hòa tan với mọi trạng thái với một trật tự chứ không có động loạn nữa. Thì mỗi người thực hiện được cái pháp này là pháp của họ, không phải lệ thuộc bởi một lệnh của một người đi trước hay là người đi sau. Phải tự giữ và nhớ lời nói của tôi, Phật đã lưu lại Phật Tích Tâm để cho mọi người biết rằng Phật là các con là Phật. Cho nên nếu chúng ta chịu tiến thì chúng ta đến Phật, mà nếu chúng ta không chịu tiến á, chúng ta đương nhiên niệm Phật và xa Phật dần dần. Cho nên quý vị biết được cái pháp này là cái pháp của quý vị, mà chính tôi trước kia biết được cái pháp này, chính tôi cố gắng tìm và tôi cố gắng thực hiện, cho nên tôi mới có ngày nay. Cho nên các bạn nên nghiên cứu cho kỹ trước khi hành, không nên bị lường gạt của một người khác. Đạo pháp nào cũng bị lợi dụng, vì thấy đó là hay, thấy đó là tốt, những người khác nói ra nói vô để lấy cái đạo tạo cái đời. Phải tránh những sự lầm than đó. Các bạn tu cái pháp này là của bạn, chính bạn là chủ của cái pháp nếu bạn chưa thực hành. Tại sao phải nói câu đó? Biết pháp của Thượng Đế ban, tại sao bạn nói bạn là chủ? Bạn là con Thượng Đế và bạn đã nắm được cái quyền năng để cai trị cái tiểu thiên địa này. Bạn đương nhiên có quyền thu hay là không, chấp nhận hay là không, tùy khả năng của bạn để tiến hóa, chứ không phải khả năng người khác hiệp trợ cho bạn được đâu. Bao nhiêu tôn giáo đã kêu gọi bạn, bao nhiêu ông thánh trong trường đã dạy các bạn học trở nên một vị thánh, nhưng mà bao giờ các bạn đã trở nên một vị thánh? Nhiều khi các bạn ăn học đầy đủ, học tới tiến sĩ, tới bác sĩ, đủ thứ hết ở thế gian này, tự cho mình là trí thức cao siêu, nhưng mà nhiều khi thức tâm trong một đêm thức giác rồi, các bạn mới thấy mình là mang trời vô cùng. Rõ ràng những người đã bị tù tội mới thấy rõ sự sai lầm. Cho nên những nhà cách mạng bị tù tội rất nhiều mới ăn năn, mới biết thương yêu dân chúng. Lúc đó Thôi Địa Tiên mới độ và cho một lần hại thế là vậy. Bây giờ chúng ta là cũng con người ăn năn vì sự sai lầm của chính mình, cho nên chúng ta lập lại trật tự để sửa chữa. Nếu các bạn là một người đã ăn năn, đã do xã hội cung ứng, do nhân quần đã hỗ trợ, do tình thương của Thượng Đế đã ban các bạn, của Chúa Cao Giang và của Phật đã hỗ trợ, Chư Tiên Phật đã hỗ trợ, thì các bạn có một cái thông minh hơn người khác, thì các bạn nên lập trật tự nhiều hơn và dễ hơn người khác. Thì lúc đó mới bạn mới thấy rõ rằng nguyên căn của bạn ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Bạn thấy sự bất diệt của phần hồn của loài người, cho nên bạn không có dĩ biệt vì học thức của bạn và chê bai người khác, cho trình độ ta là hay, chê người đó là xấu. Đó là các bạn còn ở trong tâm tối, ở trong xó tối chưa hiểu được. Nếu con người thông minh hòa đồng thì không bao giờ chê người khác. Và bất khả bất tính, bất khả tận tính, một cộng cỏ mình cũng phải đem được tình thương và học hỏi nơi sự phấn đấu của nó để tiến hóa. Huống hồ gì một con người mà chúng ta đi chê. Đó là sự sai lầm vô cùng của giới trí thức hiện tại. Cho nên phải ăn năn hối cải, đừng lầm lạc trong văn chương và sẽ gặt hái sự đau khổ ở tương lai, vô cùng đau khổ trong giờ phút lâm chung. Vì các bạn chỉ biết việc mặt tiền mà không biết cái việc sau lưng của các bạn, rất đau khổ về tâm linh của các bạn. Đừng biết khả năng mà các bạn có thể lợi dụng người khác, thuyết phục được người khác và đưa người ta vào cái chỗ sai lầm, và chính các bạn chưa cứu được các bạn và mọi người cũng chưa biết được giải thoát. Đó là tạo địa ngục có trần gian, chứ không phải là đưa người ta tới chỗ thiên đàng đâu. Mọi người ý thức được lập lại trật tự của chính mình, đó mới là xứng đáng là con người sống trong lễ sống của càn khôn vũ trụ. Và ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải sống trong tình huynh đệ thương yêu vô bờ bến, để hướng về nguồn cội đấng cha lành đang trông đợi chúng ta và chờ mong chúng ta về càng sớm càng tốt. Địa vị thế gian không làm được giúp ích cho tâm linh, cho nên chúng ta phải thực hiện trong tình thương và đạo đức. Cho nên biết thương ta trước mới biết thương mọi người, biết lập lại trật tự cho chính ta mới lập lại trật tự cho chúng sanh. Cho nên mỗi người phải lập cái hạnh hy sinh. Con bò con heo còn lập hạnh hy sinh cho các vị được hưởng mùi vị của nó, vì nó trì trệ cho nên nó phải bị cảnh luân hồi đau khổ đó để cho nó dũng tiến hơn. Nhưng chúng ta đây chúng ta hiểu rồi, chúng ta người trí người ăn học, chúng ta phải hiểu cái hạnh hy sinh là cái gì, giá trị của hạnh hy sinh là gì. Chứ không phải sự chống chọi đó là xứng đáng, nhưng mà sự hòa hợp tiến giải. Người ta chê chúng ta chê người khác nữa chứ dòm lại, chúng ta đã hiểu ta chưa, thấy cái chân tướng của chúng ta chưa, thấy mặt thật của chúng ta chưa, mà đâm ra khi dễ người khác. Sự lầm lạc đó vô cùng đang tiến triển trên cái quả địa cầu tâm tối này. Tôi mong rằng những vị tu hành, những vị tu sĩ, những nhà chính trị, những nhà trí thức phải lập lại trật tự của chính mình càng sớm càng tốt, mới thấy thật chất của chính mình, có thể công hiến cho quần chúng. Và chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Có vay thì phải có trả. Hướng thẳng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ để hòa hợp với mở nôi mở giới, để làm một việc phải làm và đương nhiên phải làm, cứu độ cho tất cả, thực hiện tình thương và đạo đức. Không phải văn chương là giá trị trong đôi môi và không thực hiện được. Lý luận của chúng ta rất nhiều mà không được đạt đến đâu. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến để trở về nguyên cảnh nguyên giới, để hiểu rõ căn cơ ổn định cho tâm linh. Cho nên các bạn đã có nhiều phương pháp tại thế, và chính tôi cũng đã nghiên cứu nhiều phương pháp mà rốt cuộc tôi lượm được cái pháp này, thì xin cống hiến cho các bạn. Tôi là con người sân si đủ chuyện, chống đối đủ mọi giới, tìm hiểu nhiều nơi, nhưng mà rốt cuộc tôi phải quy thuận về trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Không thế nào tôi sống bỏ càn khôn vũ trụ. Và tôi đã nhìn nhận rõ rằng nhịp thở của tôi là nhịp thở của các bạn. Cho nên chúng ta trong toàn cầu đều sống trong nhịp thở của Thượng Đế, nhưng mà quên tình thương của Ngài là một chuyện đáng tội. Con quên cha đau khổ vô cùng. Cho nên không nên để Ngài cô đơn nữa, mà chúng ta phải trở về với tầm hào quang quang chiếu của Ngài, tâm từ tâm và trong âm thanh và trong nhãn quang của chúng ta, để khai thông ngũ quẩn tư tưởng, cặp mắt, cặp tai, lỗ mũi, cái miệng. Năm đó là ngũ quẩn, năm con số thôi, năm con số ở trên mà các bạn khai thông được, có giải pháp để giải đáp năm con số đó, thì tất cả càng khôn vũ trụ các bạn giải đáp được hết. Năm con số có bộ đầu mà khai thông rồi thì ngũ tạng cũng quy thuận, không còn cái tánh xấu, hung hăng, tranh đấu, khinh thị người này người nọ, mà gieo chiến tranh tại thế, tạo vật chất làm chủ, nhưng mà quên tâm linh đang điều khiển vật chất, nhưng mà đưa vật chất lên trên tâm linh, là cái chuyện đáng buồn cho những người đã có sự sáng suốt, và phủ nhận sự sáng suốt của chính mình, và không vun bồi sự sáng suốt đi tới cùng để cứu nhân độ thế. Thì do cái phương pháp mà tôi đã đạt, và tâm linh tôi đã thuyết giảng cho các bạn ở đây, các bạn có thể so sánh rằng sự quân bình trong tư tưởng của tôi cũng đạt một phần nào. Chắc chắn các bạn sẽ đi đến. Tôi rất thương yêu mọi người và tôi rất quý mọi người. Thay vì trước kia tôi ghét mọi người và tôi chán mọi người. Thì từ cái áp trước chúng ta có thể tiến được chuyển lành. Ăn cướp mà các bạn đã đạt dũng đi ăn cướp thiên hạ. Ngày nay bây giờ các bạn bỏ dao, các bạn thành Phật dũng tiến thiên đàng, thì tôi vô cùng để giải tỏa tất cả những sự đau đớn của nhân sanh vì sự tâm tôi. Cảm ơn các bạn.
Thì con đã biết, biết đây mình để tắt giờ vỡ thượng đế gian làm suy thị à, thì phải chịu gánh pháp, phải được điêu luyện của người mới tiên hoa. Cho nên ở thế gian người ta thấy một mặt và không thấy một mặt cho ta là. Thì kỳ thật chúng ta đang được điêu luyện để tiên hoa trở về một đứa con ngoan. Đứa con thượng đế là đáng chịu khổ nhiều hơn mới đạt được. Sau khi khổ là sự sau khi thực nhập là sự bình thản của nội tâm. Cho nên luôn luôn giáng lâm xuống đây là học hỏi để tiến hóa, mang cái thể xác tạm mà làm cái gì cũng tạm, lời nói tạm, cái gì cũng tạm, rồi đâm ra thắc mắc do là khổ. Thì kỳ thật đang điêu luyện để cho mình thích tâm, hiểu rõ ta đã ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên người thế gian cứ ôm hận buồn trước trong tâm, làm cho tính quan ngũ tạng không yên, tâm hồn không ổn, đâm ra bơ vơ sống mà không biết sống vì cái gì đây, rồi chết rồi sẽ đi đâu cũng không biết. Cho nên vì đó mà nó làm cái tâm hồn bất yên. Cho nên chúng ta bây giờ thấy rõ rồi, cái thể xác này ngày nào đó sẽ ra đi, xuống đến đây với hai bàn tay không, sẽ về với hai bàn tay không, không ai giữ được món quà như vậy hết. Kể cả vợ chồng tình yêu thế gian cũng là tạm bỡ để trở duyên thích tâm trong chương trình tiến hóa mà thôi. Rốt cuộc là mọi người cũng sẽ đi. Con thấy rõ những người đến đây gầy da trang, bên ngoài trang tóc đẹp thiệt sở, giàu có, trang trọng, nhưng mà bữa nay thấy đó mà thì họ hiểu lắm, còn biết. Thì ngày nay mình thấy trong khổ, và từ cái khổ đó mình thức tâm, mình có cơ hội, có chân lý truyền cảm trong tâm thức để mình hiến động tâm hồn và rơi nghĩ để tự giải trực. Thì bạn phước như tỷ phu kia không biết rung động tâm hồn mà tạo cái nghiệp trói buộc, tạo cái này tạo cái kia tạo cái nọ trói buộc lấy họ, chúng ta không có bị cái đó. Cho nên càng ngày con càng khổ, càng thức tâm, càng thấy con đường mình đã đi lâu trong gai, mình đã gỡ gai, và bây giờ ta tâm thức tự tiến thực hiện cái gì được trong cái gì là người đây ý thức được nguyên căn nguồn cội của chính mình, chúng ta đi tới cái chỗ kia mà đại xuất đích tỷ phú không bằng. Các con xem tỷ phú nó giàu có, xem nó bị trói buộc, bị trói buộc, thì thất vọng, khổ ghê lắm, buông không được, nuốt không trôi. Còn đời này không có. Chỉ có sự nhồi quả để tiến tới, sử dụng dũng khí của chúng ta và tâm thức biết được trời Phật, kiến nắng trời Phật, để thay giá trị của con người, trời từ con người biến tới Phật trời. Thì phải xây dựng cái dũng khí trong thanh tịnh, không nên ôm sự động loạn gây hấn cạnh tranh buồn tối, mà chấp nhận để tiến qua trong thanh tịnh, để thay giá trị của tiền đi này. Cho nên ngày hôm nay những người được đại phước đức để hiểu được chân lý, đọc qua chân lý, truyền sáng trong tâm, chọn con đường để tự đi, dứt khoát trong kiếp người, tạm bỡ mấy chục năm. Mấy chục năm trên thế gian không bằng bao nhiêu ngày ở thiên đàng. Lấy cái gì so sánh để hiểu, máy bay nó bay cao trên trời, chỉ có mấy tiếng đồng hồ, đi mấy ngàn dặm, để chứ khỏi thanh nhẹ trên kia nó cao hơn thì bao nhiêu ngày đối với thế gian. Cho nên sự tu học chúng ta còn kém cỏi, cho nên cố gắng thức tâm, vừa làm thiện, không nghĩ điều ác, không nghĩ điều cảnh tranh, nhẫn hòa để phục vụ gia trang là cái đại đạo, rồi đi tới chỗ thức tâm tự chủ, tự đi. Rốt cuộc mọi người sẽ tự ra đi, chứ không ai đi với chúng ta. Cho nên giờ phút lâm chung là tự đi mà thôi. Nhớ cái câu này thì sẽ lo liệu đi bằng cách gì? Đi bằng thanh tịnh. Bây giờ chúng ta có cơ hội mượn cái pháp xây dựng trở nên thanh tịnh, thì nên cố gắng giữ lấy cái pháp mà thực hành, để trở về với trật tự quân bình là nó thanh tịnh những gì hết. Mọi người tài xế lái xe đầu óc họ đàng hoàng, có trật tự thì lái xe chạy êm. Mọi người nghe là gây hấn, lái xe chạy nó không có yên, tâm hồn không ổn đó. Cho nên ngày hôm nay con hiểu được cái đường tu nên chuyển lên và trở về với căn bản của chính mình, không nên quan phí thì giờ hướng ngoại nữa, rồi đâm ra than khổ mà không biết giá trị của khổ, rồi đâm ra bơ vơ và không vượt qua. Còn có gì thắc mắc hỏi nữa đi, hỏi cho hết.
Hai bác sĩ đấy có hay rồi, sản của con ở trong mật nó đã biết mất rồi.
Cố gắng tiếp tục làm pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển là cái thủy điển để giải tỏa tất cả những bệnh căn trong nội tạng. Mọi người tu cũng vô vi, thiếu làm pháp luân thường chuyển là bị trước bệnh và không có giải bệnh. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều, pháp luân chuyển minh nhiều, giải dễ dàng, không khó khăn. Bệnh là thấy nó ứ đậm, tại sao nó thành sản, đó, nó không có lưu lưu được. Bệnh do tánh thân ở đâu? Khi buồn tủi, sân si, ôm giữ, máu huyết không có chuyển chạy được. Thì cái đường huyết nó không khai thông, mỗi ngày nó lưu trữ một chút, càng ngày nó càng kết tinh. Mình cũng học học vậy thôi, mà những người làm pháp luân đầy đủ, rồi biết dùng nước, giải bệnh, thì dùng uống nước và làm chiêm minh, thì cái bệnh đó thường trực phải nhớ cái vấn đề uống nước để làm chiêm minh, thì cái bệnh sẵn thận hay là sẵn gan, có thiên thượng. Chắc cành kè nó vô đó nó đóng chứ không có gì hết. Rất dễ giải. Nhưng ngày nay có cái pháp này thì nó khi tỉnh ra là không phải là quan trọng nhiều người. Sáng tâm thẳng mà người ta làm phép rồi nó cũng đi tiểu cũng ra luôn. Mình phải chấp nhận khi dũng khí học nhẫn học hòa. Sống với gia càng, sống với con cái. Đó là cái nghiệp của ta. Chỉ ta giải cho phải người khác giải. Nếu tôi biết tôi muốn sống yên, tôi không hiểu đâu. Yên sao có tâm tôi còn nhớ mà yên. Tôi ngay trong cái chỗ đó, nhưng mà tâm dứt khoát. Nghĩa là những cái ca ngoài sự già đó mà ngài dứt khoát. Ngồi vì tiền tài, vợ đẹp, con thơ, không còn một tâm hồn của ngài, ngài ngồi trên ngài thanh tịnh được. Thế nhớ, ngày nay con tu ở trong gia trang, thì kế cũng như ở trong rừng già. Mà người xuống thế gian không có được điều luyện, không có thiên hóa. Thì những sự kích động và phản động của con cái là nó được điều luyện tâm thức chúng ta, thanh tịnh không? Thanh tịnh chúng ta mới thực hiện được tình thương và đạo đức, mới đi sinh ra thì sự yêu. Yêu con, yêu trời Phật, yêu chúng sanh. Cái chữ yêu ở trong tâm, không phải bên ngoài. Nhưng mà yêu thanh hay là yêu trượt. Thấy chưa? À, cho nên hiểu mà lấy quán làm ăn, lấy sự kích động mà đem mình trở về sự bình thực bình thản. Thì Đức Phật Thích Ca nhờ ma quỷ dạy ông thành đạo, chứ đâu có ông tiên nào dạy thành đạo được, chứ không có nghiêm tiên nào dạy ông thành đạo hết đó. Ông ra ngoài rừng, ma quỷ thu giữ, kích động ông, rồi lấy quán làm ăn. Ông tự khai thông lấy họ, ông và cảm hóa chúng sanh tới ngày nay. Thấy chưa? Thì ngày nay có cơ hội trong phần tuổi còn lại, nên giữ nó, một trì niệm dân vật. Niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó quán thông từ thượng trung hạ bộ đầu. Vũ tạng khai thông đồng nhất. Thì cái chuyện động loạn của trong gia can không có nghĩa đến gì. Thế đó là một món quà quý để dẫn tiên đi lệ. Không có kích động mình đâu, thức tâm, không có gây mình buồn, làm sao mình biết trợ Phật. Thế chứ, con đường về nguồn cội do đó. Ừ.
Con
thưa
giờ 4 tuổi thôi, đứng té. Từ đó tôi đi bây giờ không biết ghé, thì nó không biết nói. Rồi xong cái nghiệp của nó hay
là... Cái nghiệp của nó, ngày nay thấy nó là con nít, chứ trước kia nó là người lớn. Cái sự hung hăng, cái bản chất thị phi của nó quá nhiều, ngày nay nó phải bị trừng trị. Tốt, nhưng mà một tội phạm chưa hoàn thành. Cho nên nhiều người tưởng là mình sống ngon lành, đi đứng đồ mạnh dạn hơn người ta, chửi mắng người ta, nhưng một ngày nào là á khẩu. Là bị phạt ngay với trần nha. Cho nên cho những đứa con nít không phải là nó là mới nhỏ đâu. Nó là lớn, nó đã nhiều kiếp luân hồi. Nhưng mà nhiều khi ở địa ngục bị hành hạ, nó được cái đại nguyện của nó đến đây và nó không hành được. Thì phải phạt thêm để cho nó có cơ hội tiến hóa nhanh hơn. Nó, tuy rằng nó không nói được, cặp mắt nó cũng thấy bao nhiêu người phục vụ nó càng ngày càng lớn, càng sức tâm. Càng hiểu giá trị của tài sản, từ đó là điều kiện để xã hội. Cho nhiều người thì tàn tật đó cũng là một cơ hội cho họ tiến. Nhiều người nuôi tật cho tâm hồn họ sáng vậy. Họ nuôi về những điểm thanh định của nội tâm. Mọi người mắt mở mắt, và người đi kiếm người đi, vói quẻ. Thấy không? Và tâm hồn thanh định và sáng suốt hơn. Còn người sáng vì động loạn, vì thu hút bởi cặp mắt, lỗ tai, cái miệng. Lỗ mũi, đó, tham ăn, tham uống, động loạn nó lôi cuốn, trói buộc trong cái cây đó mà không hay. Thấy không? Còn cái những người kia nó thanh tịnh, nó không có dồn nó bên ngoài, thì nó dồn nó trong nội thức, nó sạch xuống. Đó, cho mỗi người đều có nhiệm vụ xuống đây là một tội hồn siêu hoàn, nó tùy theo tội trạng của nó. Đó, nó phải học bài, trả bài thôi. Càng lớn càng thích tâm, càng thích tâm. Để có cơ hội tự nhiên nó nói chuyện. Cái chút xíu thôi, cái máy nguyệt vi chỉ có chút hạt. Nhìn đứa nhỏ nuôi tới lớn nó không biết nói, nhưng mà đi giang hồ đã trô nó xuống cái chạy nhìn nó á là nó nói chuyện. Thấy không? Nhưng phải tới cái lúc đó, nó thật sự thích tâm thì phải định chuyển cho nó.
Thưa thầy, thời gian 2 tháng con vui đại gia. Cảm con cảm thấy hơi mệt sở vì những ngày tự tâm tu tiến. Cho nên hôm nay con đến đây con thề nhất.
Nãy giờ con có nhiều bài giảng, con nghe hiểu chưa? Con thấy con phải nhờ đó mà con tiến thân. Con nghĩ Đức Thích Ca nhờ ma quỷ mà thành đạt. Con hiểu chưa? Ngày nay con được nhồi quả, con được sinh tiên. Hả? Con chấp nhận đi thì không có việc gì hết. Mà nếu con dùng cái tấm cũ xưa và bất mãn đó, nó sẽ đem lại tai hại và tai nạn thêm nữa. Con hiểu chưa đó không? Nhận đi, mình làm đàn em đi, cho họ trả đạp đi, để mình thảm quả. Ra mình đi trước. Hiểu chưa? Con thật chỉ nhắn chỉ hòa là con đi về trước. Còn nếu con sử dụng cái tấm xưa của con không được, tấm xưa của con hay giận hận, thì nó phải bỏ tức khắc trong đại nguyện của chính mình. Hả? Khi nằm giận hồn, nhớ uống nước vô nằm mặt, chứ mình là đi đâu, đi chỗ khác, không cần nói năng gì nữa hết. Giặt nó đi, và tắt cái tiền niệm Nam Mô Di Đà Phật, không nuôi dưỡng cái cách đó nữa. Khi họ nào giờ cũng tập cho nó, thì được giải chuyển nó đi lên được cấp cao hơn nữa. Hả? Cái cấp đó mình nhiều nhiều năm rồi. Hả? Bây giờ, mình là nam nhi, không có giận hờn, gánh vác thì không có giận hờn, hả? Nhớ cái câu này, vì cái chỗ eo hẹp đó mà nó làm cho con nghĩa là làm giếng thì ta uống thì có, trên mình cũng có uống, hiểu không?
Vừa thì trong thời gian con tu được hơn 2 tháng, thì con đã thấy những cái quyết định con thay đổi, nhưng mà chính con tự nhiên, cho nên con cảm thấy yêu vợ con hơn, và con chấp nhận sẽ làm mọi tất cả khi vợ con xa biệt, cũng như kể cả bạn bè, những người ở đồng hương, bất cứ một chuyện gì, con có thể làm được chính cái khả năng của con, và con có nguyện cái điều đó. Và con điều thứ ba nữa là con biết trong lúc con, mà vợ con muốn ngồi thiền, đó là phương pháp mà chú thầy chỉ dạy đó, thì vợ con lúc ngồi thiền thì cũng có tất cả bạn đạo, thì sau khi xả thiền thì vợ con có nghe thì tiếng u minh bên tai cũng bảo là vợ con tên là Nguyễn Vũ Hoàng, chỉ có lặp đi lặp lại 3 lần bảo là Nguyễn Vũ Hoàng, con nên phải biết con nhiều con đi.
Đó, người ta nhắc cho mình tông chứ có gì đâu.
Đó là những đề vợ con ngồi ra nhà trong cái lúc mà vợ con ngồi đó. Cho đến ngày hôm nay thì đi làm thì những đề thời tiết thầy cũng biết, cũng mệt mỏi. Xuyên con thì con ăn chay, con nguyện là con ăn chay. Thì riêng vợ con cũng như con thay mặt vợ con xin thầy, cũng là thầy có thể chuyển cho vợ con để đi đến một cái tu hành để cho 2 vợ chồng con đi đôi.
Được rồi, con cố gắng con hành để sẽ chuyển nhé.
Thì lý do là vợ con nó có lúc mệt quá, nó không có thể ngồi dựng như con thiết, được.
Bắt nó làm chiến binh đi, vì trung khí nó yếu, chỗ này nó yếu. Bây giờ bắt nó làm cái thở, nhé. Nó sai ngồi, nó chẳng nên niệm thôi, niệm là nó biết thôi, không cần cái ai biết hết á. Và nó làm chiến binh để cho khôi cái trung khí, lúc nó ngồi. Làm cái pháp chiến binh thôi.
Một tuần nay thì con thấy sao con thì nhịn nó nhiều mà nó cứ đi làm vậy. Nó nghe con nó làm từ lúc đã rồi, con bực tức quá.
Không sao. Con thấy đó là lấy quán làm ăn, đó là món quà để cho con thích tâm. Rồi trước kia con bày xéo người ta đâu ai dám cản đâu. Con hiểu chưa? Ngày nay cái luật phi trả con thấy không? Để cho nó chút đỉnh này trên mình trả cho nghiệp tâm của mình. Con hiểu không? Để cho nó làm, để cho nó trà đạp đi. Rồi chút nữa nó cũng đi ngủ chứ không làm gì mà phải lo. Cái đó là được cơ hội trả nghiệp tâm của mình. Thấy không? Đó, lúc trước kia mình làm cắt lan lửa mà, hiểu không? Ngày nay nhiên để mình trở lại cái quân bình mới đi được. À, cho nên tôi muốn giờ đã vậy, nó phải đi cái quân bình là vậy. Hả?
Cho nên trong thời gian này thì con rất nhiều nhiệm vụ vợ con, cũng như trong nghiên cứu cùng ban của thầy nói, người tu vô vi thì lúc nào tấn càng nóng thì càng nóng dữ nữa, rồi để tỉnh được đó.
Đuổi ra
thì con đã nhận thấy con đôi lúc con nóng, con dằn cũng được con nóng. Trong lúc con nóng, con uống nước, con cắn răng theo như lời thầy dạy, thì con cứ bị vợ con. Cái ngồi cạnh bên nó la con, không phải nó la những con gái trong nhà, không phải như hồi xưa nữa. Mà mỗi lần nó la, nó ép, nổi mà con chịu không nổi luôn.
Không có dùng cái lực can lực trần làm việc cho chính mình nữa. Giáp nó con, bỏ mình đi, đi ra ngoài. Nó đi một hồi trở về là hết. Cho nên lực can lực trần hồi nào giờ con nuôi dưỡng nó, nó phao biến cho nó, nó gặp chuyện là chấp cả. Nó quen rồi. Bây giờ con để nó hỗ trợ lên không được. Khi mà nó làm gì rồi không phải việc của mình, đó là nhiệm vụ của vợ. Vợ điều khiển thì mình cũng phải điều khiển, mình từ bỏ mình cũng điều khiển nữa. Vì đến một thời gian mình tu, mình từ bỏ thì điều khiển hồi xưa mình mới tu được. Trên cái chuyện đó mình coi kệ cuộc sống thì tao đừng ghé rồi ở chợ và học đạo thôi. Tất con của là sư, vợ của là sư, thì nó dạy thì tôi chịu không nổi tôi bỏ tôi đi ra ngoài thì về học lại nữa. Đi đâu kiếm được những người mà nó dạy mình. Ngay trong gia đình mình lấy quán làm ăn, sửa thành sửa thiên. Thì trong thời gian ngắn, 2-3 năm con thấy con người nó khác rồi. Lúc đó là con trở nên một người bình thản, thanh tịnh và sáng suốt mọi người quý yêu. Ở trong kinh nghiệm, con phải làm cái chuyện u ơ lý thuyết. Trong kinh nghiệm, con đã hút ngắn qua rồi. Bây giờ mình chỉ thiếu thiền tịch. Bây giờ mình sẽ làm tân phụ giờ mình cứ thiền mình hết rồi. Bây giờ nó cũng thiếu lúc ức cái trong tâm của nó về nuôi di chuyển thì nó khai khẩu rồi. Thì chúng đem bớt cho nó hả hơn một chút. Nó gánh vác quá nhiều và nó ức ở trong tâm nó. Thấy không? Nó làm hại cho mình sau này xuống địa ngục. Thế cách nào mà trả lời với những gì mà tự mình. Thấy không? Hiểu cái chỗ này. Cho nên vô vi là giúp trực tiếp con thành ngu thì nó sẽ phá con người. Nó chết như vậy. Người mà phá là cũng có thông chi mà. Không có bằng cái chuyện hồi xưa con đi lính đâu. Không có bằng cái chuyện hồi xưa con ở Quang Trung đâu. Hiểu chưa? Cái này có ông Trung gì đâu. Có làm gì mà mình sợ. Mình cứ khuyên được cao rằng không có nên hành hôn. Hả? Tụi bây không nghe lời ta niệm Phật cho ta cung cấp những cái thế giới cho mày cao tranh này. Hả? Phật là niệm Phật. Niệm khác rồi trong cô tai con nghe dưới niệm Nam Mô Di Đà Phật. Là con mới thấy quý. Con mới thấy cái sắc siêu nhiên này giá trị vô cùng bạc tỷ. Con không có đổi đâu. Mười đến vàng con không ăn chung gì. Cái xác này mà con hiểu được rồi là nó là càng con vũ trụ. Đó, nó là thiên đàng, nó cũng là địa ngục. Con hiểu hai mặt bình thường. Sao? Người bỏ biết bao nhiêu tiền đi học bao nhiêu năm mà chưa hiểu được ý này. Mà ngày nay con có cơ hội rồi, con thức tâm, con thấy cái quá trình của con và con phối hợp với cái đạo này hai cái nữa. Vô trở lại cái lực quân bình. Rồi lúc đó con mới thấy rằng ngồi ngay trong cái trường đại học thì cả cả sông vô trường. Làm việc lớn cho tương lai cũng làm việc nhỏ. Ai sai đâu kể đó nhưng mà cứu họ là cứu mình. Con hiểu chưa? Dạ, con không có ngu đâu. Đừng tưởng con giúp ta là con ngu, con có lỗ, trời cho lại hết. Ráng tu thời gian pháp tướng thay đổi, tánh tình thay đổi, sự thông minh thay đổi. Rồi mới thấy ta là con ngu. Mà chính con cũng là thượng đế chứ đâu phải từ tầm thường đâu. Dám đi xuống bắn chết ta hỏi cho bây giờ mình bỏ xuống rồi dám đi lên gặp trời không? Cũng cái dám, hai cái dám đổi hướng thượng với dám hướng hạ nè. Bây giờ mình đổi hướng thượng là mình tới nơi. Thấy không? Cho nên người hung tu nó mau hơn. Còn người hiền quá nó hoài nó dạ dạ nó không chịu tu. Còn tụi con mà hiểu một chút là con đi tới nè. Chút xíu con tới rồi. Không sợ nữa.
Con xin đổi ơn thầy. Thầy cho gia đình con.
Đó con thì con nghe những lời thầy đã ghi văn về con nghe lại để cho gia khán. Thấy vợ con nó gánh vác rất nhiều. Nó bị nhiều sự uất ức không nói hết. Con hiểu chưa? Ngày nay cứ cho nó nói đi. Hả? Anh chịu đựng, anh có lỗi là được rồi. Con biết con nói con có lỗi là cái gì cũng xong hết. Con nói con đúng là cái gì cũng xong. Người tu mà bỏ cái chỗ trần trượt mình đặt lên cao một chút. Anh nhận cái này để tất cả đi lên cao một chút. Thấy không? Không có lỗ đâu. Đừng có tưởng lỗ. Đừng có nghe lời ông Tám là lỗ. Không lỗ đâu. Rốt cuộc là bất tiến tự nhiên thành đấy con. Không có thua đâu. Phận sự còn dài lắm. Không có gì đó đâu. Ta hy sinh vì đất nước. Nào, rồi ngày nay còn phải hy sinh nữa, hy sinh đến mãi, hy sinh mãi, hy sinh vì tâm linh chúng sanh. Đó, cũng đường đi nhiều lắm, đi vô cùng mà con không đi cũng ai đi à. Con thấy không? Nó làm cái con ruồi là mình về nó con phải đi kiếm ăn ấy. Thấy không? Ông trời sai khiến nó. Con mũi cũng vậy, con phải hoạt động à. Còn chúng ta là cái tâm linh, xuống muốn đi làm chuyện nhỏ hơn con ruồi, con mũi sao? Tương lai sẽ gánh vác nhiều hơn. Càng gánh vác càng sung sướng, càng thanh thoát, càng nhàn hạ. Việc gì con chịu làm con thấy nhẹ nhàng. Cái gì mà là không làm hay làm không được con thấy bực tức. Thấy không? Cho nên mình học diễn, học hoàng, muốn chịu làm. Bây giờ nghĩa là thời đại văn minh nói chuyện ghi văn đó. Về những tiếng như là thấm thứ. Bây giờ chưa biết đâu. Càng tu, 2-3 năm sau con mở cuốn văn này con nghe. Thầy đã nói chết hết rồi. Đó. Rồi tới cái ngày đó ông thầy. Nghe. Tỉnh vô thanh sanh. tánh mình làm vậy sau này tánh con mà như vậy tiếp tục sau này nó định cái định căng xe rồi chết trước con ông à ráng luôn chứ đừng thấy mình mạnh không có mạnh đâu người thế gian có người nào mạnh đâu